Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng tại Học viện Quốc phòng.
Khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Xe chưa nộp phạt không được cấp tem kiểm định có thời hạn.
Mỹ hứng chịu số vụ thiên tai cao kỷ lục trong 8 tháng đầu năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 9 phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Học viện Quốc phòng, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Quân sự hàng đầu của quân đội và cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với vị trí vai trò là một học viện lớn của đất nước, trung tâm đào tạo sĩ quan cao cấp của quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ diện trung ương quản lý, học viện phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đổi mới có tính đột phá về chương trình, nội dung giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng ngày 12 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26, dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 5 ngày, được chia thành 3 đợt. Đợt 1 là từ ngày 12 đến sáng ngày 14 tháng 9, đợt 2 từ ngày 18 và ngày 20 tháng 9, đợt 3 là ngày 29 tháng 9, để xem xét 18 nội dung. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng. Trong đó về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Nhấn mạnh khối lượng công việc là rất lớn, bận rộn và khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan bố trí họp đầy đủ, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu tài liệu và làm việc với tinh thần hết việc.
Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo tại phiên họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho hay, dự kiến tổng số nhiệm vụ kiểm toán năm 2024 là 123 nhiệm vụ, không tăng so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2023 là 129 nhiệm vụ. Năm 2024, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 21 cuộc kiểm toán, dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng quốc gia, được dư luận quan tâm, như đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án đường vành đai, các dự án đường ven biển Việt Nam, các dự án xây dựng bệnh viện.
Thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 62,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với tháng trước, tương ứng tăng 5,01 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tổng xuất khẩu đạt 32,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 9%, tương ứng với tăng 2,69 tỷ đô la Mỹ, và nhập khẩu đạt 29,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6%, tương ứng tăng 2,32 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, đây là tháng đầu tiên từ đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt mốc 60 tỷ đô la Mỹ một tháng.
Bộ Tài chính cho biết trong 8 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 45.677 cuộc thanh tra kiểm tra, tiến hành kiểm tra 487.461 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 732 hồ sơ kiểm tra sau thông quan. Qua đó kiến nghị xử lý tài chính trên 56.400 tỷ đồng, gồm kiến nghị thu hồi nộp 16.496 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác là 36.445 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính là 3.572 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách là 10.953 tỷ đồng.
Sở Y tế Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một bệnh nhân mắc bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời. Bệnh nhân nữ sinh năm 2008, trước đó vào tháng 11 năm 2022, tại Thanh Hóa cũng đã ghi nhận hai bệnh nhân mắc Whitmore, trong đó bệnh nhân 15 tuổi thị xã Nghi Sơn đã tử vong trong tình trạng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hoại tử ruột sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tổng cục thuế cho biết 8 tháng năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng. Con số trên bằng 46,9% dự toán hoàn thuế năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 90% cùng kỳ năm 2022. Về việc triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục thuế cho biết tổng số lượng hàng hóa điện tử đã tiếp nhận và xử lý ước đạt trên 4,9 tỷ hóa đơn.
Không cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn 15 ngày đối với các trường hợp chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đây là nội dung vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo đến các trung tâm đăng kiểm. Cụ thể, không thực hiện kiểm định đối với các trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm, hay các trường hợp bị cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định.
Mùa bánh Trung thu năm nay, hầu hết các nhà sản xuất đều đồng loạt tăng giá bán từ 2.000 cho đến 20.000 đồng một chiếc so với các năm trước. Theo các cơ sở sản xuất, trong mùa Trung thu năm nay, do giá nguyên vật liệu đầu vào có sự gia tăng như là bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%, nên giá bán cũng được điều chỉnh tăng nhẹ từ 5 cho đến 10% tùy vào từng chủng loại.
Giá thép hôm nay ngày 12 tháng 9 giảm sâu lần thứ 19. Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm 100 đến 310.000 đồng một tấn đối với sản phẩm thép cuộn CB240. Thép thanh vằn D10 CB300 vẫn giữ nguyên giá bán. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước giảm sâu tới 19 lần liên tiếp. Sau 19 phiên giảm này, giá thép đã về đáy thấp nhất trong 3 năm qua.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo dữ liệu được Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ công bố mới đây, trong 8 tháng năm 2023, nước này đã hứng chịu 23 thảm họa thiên nhiên. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Ước tính mỗi thảm họa gây thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, trung bình mỗi năm trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2022, Mỹ ghi nhận khoảng 8 đợt thiên tai gây thiệt hại ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, con số trên đã lên tới mức 18 đợt thiên tai như vậy mỗi năm.
Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu chở hàng Thiên Châu 5 của Trung Quốc đã quay trở lại bầu khí quyển của trái đất vào sáng ngày 12 tháng 9 sau khi hoàn thành sứ mệnh. Trước đó, Thiên Châu 5 đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung vào chiều ngày 11 tháng 9. Tàu Thiên Châu 5 được phóng lên vũ trụ vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, gồm vật liệu phục vụ thí nghiệm khoa học và vật tư cho phi hành gia trên trạm vũ trụ Thiên Cung.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA sáng ngày 12 tháng 9 đưa tin, nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng trên một chuyến tàu đặc biệt sang thăm Nga vào chiều ngày 10 tháng 9. Đài phát thanh Triều Tiên nhấn mạnh các quan chức cấp cao của Đảng, Chính phủ và quân đội Triều Tiên sẽ tháp tùng ông Kim Jong Un trong chuyến thăm Nga. Cơ quan này không thông báo vị trí hiện tại của đoàn tàu chở ông Kim Jong Un cũng như liệu nó đã qua được biên giới Nga-Triều Tiên hay chưa. Trước đó, KCNA cho biết ông Kim Jong Un sẽ gặp và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga.
Libya đang hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão Daniel. Các thống kê không chính thức cho rằng 2.000 người có thể đã thiệt mạng. Những người thiệt mạng do lũ lụt chủ yếu tập trung ở thành phố Derna, cách thủ đô Tripoli 900 km về phía đông. Bên cạnh đó, hàng nghìn người khác có thể đã mất tích do mưa bão. Phía quân đội quốc gia Libya công bố các nguồn thông tin dẫn tới thống kê hơn 2.000 người thiệt mạng, trong khi ước tính của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cho rằng con số người thiệt mạng chỉ vào khoảng 250 người.
Mặc cho nắng nóng kỷ lục thiêu đốt châu Âu trong mùa hè này và nỗi lo lạm phát, ngành du lịch châu Âu vẫn ghi nhận một mùa du lịch hè thành công và phục hồi ngoạn mục sau đại dịch. Sự phục hồi du lịch tại các nước châu Âu đã được dự báo từ trước. Tháng 6 vừa qua, các nhà kinh tế dự đoán số lượng khách du lịch mùa hè ở các nước trên khắp châu Âu sẽ hồi phục hoàn toàn sau đại dịch. Nhưng vào tháng 7, lượng du khách tới châu Âu thậm chí còn cao hơn trước đại dịch. Du khách đã không để nắng nóng làm ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của họ và đã tìm mọi cách để đối phó với nắng nóng.
Thủ tướng Thái Lan công bố sẽ phân phát 560 tỷ baht tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ cho 55 triệu công dân trưởng thành tại quốc gia này trong vòng 6 tháng tới để kích thích nhu cầu nội địa và đầu tư. Chương trình được đặt tên là ví điện tử, trong đó tất cả công dân Thái Lan trên 16 tuổi sẽ được nhận 10.000 baht, hơn 280 đô la Mỹ mỗi người để mua sắm, sử dụng một số hàng hóa dịch vụ đặc thù tại địa phương trong khoảng thời gian nhất định. Chính phủ Thái Lan dự tính sử dụng ngân sách nhà nước và thuế bổ sung để cấp vốn cho chương trình ví điện tử. Chương trình này dự kiến được triển khai trong quý 1 năm 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nhằm khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, Trung ương Hội Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã kết hợp cùng với các nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ, trao những phần quà sinh kế cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi bom mìn tại các huyện Chư Prong, Đắc Cơ và thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai, những địa bàn trọng điểm ô nhiễm bom mìn của cả nước.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Anh Hồ Thành Phát, sống tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã bị mất hai bàn tay do hậu quả còn sót lại sau chiến tranh. Anh cho biết.
Giờ trước tôi có đi chặn bò, rồi hồi đó con nhỏ, cái dây của con bò nó mắc vào trong cái lùm á, lại gỡ để mà trong nó thọc xuống kéo là mở cái dây ra để nó nổ luôn. Mất đi đôi bàn tay thì cũng giờ làm công việc gì nó cũng khó khăn á, nên là cũng không có làm được công việc gì.
Bom mìn cũng đã khiến cho ông Lê Văn Sáu trở thành người tàn tật khi chỉ mới 14 tuổi. Cuộc sống vốn đã khó khăn, phải lao động khi thiếu đi một bên chân lại càng khó khăn hơn gấp bội phần.
Chống cây gậy rồi xuống đó là bỏ cây gậy ở trên bờ đó, rồi cầm cây cuốc đi cũng giật gò cuốc gốc rồi với người ta vậy, cũng làm để kiếm sống qua ngày vậy, chứ bây giờ nếu không làm thì đói.
Đây chỉ là hai trong số hàng trăm nạn nhân của tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Theo Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam, nhằm chia sẻ những khó khăn, gánh nặng trong cuộc sống của các nạn nhân, Trung ương Hội Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã kết hợp với Quỹ Hoa Hòa Bình, Nhóm Chia sẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku trao tặng những phần quà nhỏ, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ cho 35 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.
Mong rằng các nạn nhân sẽ tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống để nâng cao cái mức sống của gia đình, thoát nghèo bền vững, vươn lên cùng với cộng đồng xã hội.
Theo bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, mỗi phần quà hỗ trợ sinh kế dù không lớn nhưng là sự chung tay góp sức cùng chia sẻ, động viên những nạn nhân kém may mắn.
Không phải là một cái số tiền quá lớn với họ đâu, nhưng mà họ biết chúng tôi đến với họ bằng tấm lòng. Cho nên là điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.
Đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng những món quà sinh kế được trao tới những nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến xe của Trung ương Hội Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục lăn bánh, dốc lòng vì những nạn nhân bom mìn trên cả nước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.